Sống. Tất cả Phật tử đã biết được là đời người này là một cái điều quý giá, quý giá vô cùng khi chúng ta được làm người. Và Đức Phật đã dạy cho chúng ta sống như thế nào và vui như thế nào trong đời sống này, mà rất là cụ thể. Thưa tất cả quý vị, Đức Phật dạy chúng ta đối xử với đời sống này như thế nào thì mình sẽ nghe câu pháp cú số 197 trong phẩm An Lạc như sau: vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không thù hận. Đơn giản không thưa quý vị? Trong cái phẩm này gọi là phẩm An Lạc. Nếu mà đời sống này ai muốn an lạc thì mình hãy sống như lời Phật dạy như thế này. Câu số 197: vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không thù hận. Đó là vế thứ nhất. Câu thứ hai tiếp theo 198: vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người ốm đau ta sống không đau ốm. Đó là cái hạnh phúc thứ hai. Mà nếu mà trong đời sống này mình đã có bệnh, mình có ốm, thì biết chắc chắn rằng khi chúng ta bệnh, khi chúng ta ốm đó, không có cái hạnh phúc nào bằng là mình hãy bớt bệnh và bớt ốm đi. Có phải vậy không? Khi chúng ta bệnh rồi, nằm ở trên giường hoặc là vào trong bệnh viện, chúng ta chỉ có hy vọng rằng mình bớt bệnh mà thôi. Mà sau khi chúng ta đã bớt bệnh rồi, khỏe mạnh rồi, chúng ta lập tức gây đau khổ tiếp tục, và chúng ta mong cầu tiếp tục, để rồi đến một ngày nào đó chúng ta nằm trên giường bệnh thì chúng ta chỉ có hy vọng đời mình là bớt bệnh mà thôi. Câu thứ ba, 199: vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người buộc ràng ta sống không ràng buộc. Đơn giản không thưa quý vị? Nếu mà quý vị nào muốn hạnh phúc đó, thì giữa những rộn ràng này ta sống không có buộc ràng, không có ràng buộc gì cả. Câu thứ tư, câu 200: vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Có nghĩa là trong đời sống này, nếu như chúng ta sống mà biết được bản chất của thực tế cuộc sống đó, không có cái gì là belong to me, không có cái gì là thuộc về ta hết á, mà cái gì nó đến rồi cái đó sẽ đi đó. Mà người nào hiểu được như thế và hiểu được bản chất như thế, sống với bản chất của nó, thì giống như chư thiên ở cõi trời Quan Âm. Câu thứ năm: chiến thắng thì sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sâu mọi thắng bại. Nếu như trong đời sống này chúng ta có thắng thì chúng ta kiêu sa, chúng ta vui mừng, bại chúng ta buồn khổ, thì người đó cũng chưa được an lạc. Thế thì xin thưa đại chúng, có hai vế trong đời sống này mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Đó là hai biên tế của cuộc sống, hay nói khác hơn, đó là hai bản chất thật của cuộc đời mà chúng ta không thể nào bỏ bớt đi một, mà chỉ có lấy một mà thôi. Đó là hai biên tế, đó là gì? Đó là yếu tố đối đãi nhị nguyên trong đời sống. Sao gọi là yếu tố đối đãi nhị nguyên trong đời sống? Bản chất của cuộc đời là hễ có hạnh phúc là có đau khổ, hễ có còn là có mất, hễ có thì nó chỉ có một thời gian rồi nó sẽ mất đi. Đó là bản chất của cuộc đời. Và Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy bản chất của cuộc đời để mình không bị nó lừa dối. Khi chúng ta có thì chúng ta hạnh phúc, nhưng chúng ta vẫn biết được rằng cái mà chúng ta đang có đó chỉ tồn tại với ta một thời gian mà thôi. Và khi nó đã tồn tại với ta thì ta cố gắng, ta giữ gìn, ta hạnh phúc với cái ta đang có. Còn một khi cái đó nó rời ta ra, để nó ra đi đó, thì mình cũng không phải đau khổ khi mình mất nó. Đó là hai cái không thể nào bỏ trong đời sống này được. Tất cả những vị vua chúa khi người ta lên ngôi, người ta xây dựng đền đài, xây dựng danh vọng địa vị, người ta tìm hết đủ mọi thứ để thỏa mãn lòng ham muốn của tất cả những vị vua chúa đó. Rồi người ta tạo nên quân đội, rồi người ta tạo ra tam cung lục viện để người ta thưởng thức cuộc sống, mùi vị của cuộc đời. Nhưng mà rồi tất cả những cái đó giàu cho có được bảo vệ bao nhiêu đi chăng nữa, thì đến một ngày nào đó tất cả cái đó sẽ đổ vỡ, và những vị đó không thoát ra khỏi cái sự đau khổ. Thế thì trong cái phẩm an lạc này, qua năm cái câu pháp cú mà Đức Phật dạy để sống an lạc, là giữa những cái đời sống này đây chúng ta chịu sự tác động tương tác lẫn nhau. Nếu như chúng ta không bằng lòng với ai thì cũng bình thường trong cuộc sống, và chúng ta có yêu thương ai trong cuộc sống thì cũng rất bình thường trong cuộc sống. Và khi hết duyên rồi thì thôi, không mang hận, không mang thù. Mà mới vừa tuần rồi đây, chúng ta coi trên internet, chúng ta thấy cái sự oán hận về thất tình, phải không? Chúng ta thấy oán hận về không được đáp trả về tình cảm, hay oán hận về sự đối đãi mà dẫn đến cái sự giết chóc trong một gia đình sống mạng người, từ lớn cho chí nhỏ, từ ông bà cho đến con cái. Thì xin thưa đại chúng, cũng chỉ vì một cái không thỏa mãn chính mình mà chúng ta gây chuốc lấy cái điều ác tột cùng như thế. Và xin thưa, nếu trong đời sống này đây, khi chúng ta có được một cái thân thể khỏe mạnh, thì đại chúng biết đó là ân phước vô cùng trong đời sống. Và hễ chúng ta còn có hơi thở ngày nào thì ngày đó mình có phước trong đời sống này rồi. Các vị đừng nghĩ là chúng ta có nhiều tiền, nhiều của thì chúng ta mới gọi là có phước trong đời sống. Mà người có phước trong đời sống là người có được một cơ thể khỏe mạnh, có được một tinh thần khỏe mạnh để đủ biết được tất cả và đủ để nhìn ngắm tất cả một cách thoải mái trong đời sống của mình, thì người đó được gọi là có phước tuyệt vời trong đời sống. Nhìn ở bên ngoài chúng ta có thể thấy được tất cả những người đang bệnh hoạn, đuôi điếc câm ngọng, mà đó gọi là những cái tệ hại nhất trong đời sống của con người, mà Phật giáo gọi là bát nạn đó. Thì chúng ta đã từng nói với nhau nghe bát nạn nhiều rồi, phải không? Nhất thức của Lô Châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền, Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông luân ám ác, tức là đuôi điếc câm ngọng, lục địa ngục, thất ngạ quỷ và bát súc sanh, thứ sáu là địa ngục, thứ bảy là ngạ quỷ và thứ tám là súc sanh. Tất cả ba cõi tam đồ lục đạo mà chúng ta đang đi đây, cái cõi con người đây là lục, một trong những lục đạo, đó là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên, nhân và Atula. Chúng ta đang ở cõi người, và cái cõi người là một cái cõi vô cùng diễm phúc, tại vì không đau khổ quá, cũng không hạnh phúc quá. Và tất cả chư Phật trong quá khứ, chư Bồ Tát trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai cũng đều thành Phật từ kiếp sống của con người. Cho nên nói đường thăm người là một quý báu, và gặp được Phật pháp để thực hành Phật pháp lại là một điều quý báu hơn. Xin thưa đại chúng, để rồi ngày hôm nay đây, sống trong cuộc đời này, các vị đi làm, các vị có gia đình, các vị phải chăm nom, các vị phải chăm sóc, rồi chúng ta đối diện với cuộc đời này biết bao nhiêu thứ phiền não nó bủa vây. Không ai trong đời sống này mà hạnh phúc từ lúc sinh ra cho đến lúc nhắm mắt hết, có phải vậy không? Quý vị cũng đã từng buồn, từng vui, từng khóc, từng đau khổ. Và sống trong đời sống này chắc chắn là chúng ta luôn luôn bị một sự ràng buộc nào đó. Tuy nhiên Phật dạy rằng sống trong tất cả những cái mối tương duyên tương sinh của đời sống này đây, mà chúng ta thu xếp được, gọn gàng được, và sống không bị nó buộc ràng, sống một cách thảnh thơi, thì người đó lấy được cái an lành. Xin thưa đại chúng, sở dĩ mà chúng ta sống trong cái buộc ràng mà không thể vứt, không thể vượt thoát ra được đó, là vì chúng ta chưa hiểu được cái bản chất sâu xa của đời sống. Mà nếu như một ngày nào đó chúng ta hiểu được cái bản chất sâu xa của đời sống, thì xin thưa, mình có thể cởi bỏ bớt được những cái sự buộc ràng trong thân và trong tâm. Cái bản chất của giải thoát đó là cởi trói, là gỡ hết tất cả những sự buộc ràng. Sống trong nhung gấm lụa là như là Thái tử Tất Đạt Đa, nhưng mà Ngài không bị nó buộc, nó cột, mà Ngài dễ dàng gỡ bỏ nó ra trong đời sống khi mình quyết được một yếu tố nào đó. Thì đó chính là cái yếu tố căn bản để vượt thoát ra khỏi sự buộc ràng trong đời sống. Xin thưa đại chúng, có vị hỏi chứ, dạ thưa Thầy, con đang có gia đình, con đang có con cái, con đang có công ăn việc làm, vậy làm sao con có thể thoát ra khỏi sự buộc ràng? Xin thưa đại chúng, thoát ra khỏi cái buộc ràng không phải là chúng ta từ bỏ trách nhiệm cá nhân của mình đối với đời sống thực tại mà chúng ta đang sống. Nhưng cởi bỏ buộc ràng có nghĩa là nếu như một lúc nào đó chỉ cần chúng ta bớt tham vọng, chỉ cần tâm thức của chúng ta nhẹ nhàng hơn tí xíu, chỉ cần tâm thức của chúng ta không bị đắm chìm vào tất cả những gì mình còn, mình được, mình mất, thì lúc ấy chúng ta có thể nhẹ nhàng đôi chút. Và giác ngộ và giải thoát không có gì hơn là tự bản thân chúng ta nhìn ngắm được cái bản chất và sống đúng bản chất của nó. Nếu như sự vật và hiện tượng đến với mình mà mình cảm thấy hạnh phúc đó, thì xin thưa đại chúng, hạnh phúc kia một khi nó mất thì chúng ta sẽ có đau khổ. Cho nên hạnh phúc và đau khổ là vẫn hai biên tế của nhị nguyên. Nhị nguyên là hai cái sự đối địch, hai cái sự đối nghịch nhau. Hễ có cực lạc thì có đau khổ, có địa ngục. Hễ có hạnh phúc thì có khổ đau, hễ có còn thì có mất. Cho nên một khi mà chúng ta có được cái gì thì xin thưa, cái đó không phải là mình muốn mà có được, mà do nhân duyên mà có được. Như chúng ta đã từng nói với nhau rất nhiều trong đời sống này, không có cái thứ gì tự bản thân nó có thể tồn tại một cách độc lập, không dựa vào cái khác. Thế thì một cái mất đi cũng không phải tự bản thân nó quyết định sự mất đi, mà nó do những yếu tố nhân duyên hình thành nên nó mất đi thì nó mất đi. Và chúng hiểu này chứ gì ha? Tất cả mọi sự vật và hiện tượng nếu không được sinh ra tự bản thân nó, thì tất cả mọi sự vật và hiện tượng cũng không bị mất đi do tự bản thân nó mất đi. Nếu như tất cả đều là nhân duyên sinh khởi, thì khi nó nhân duyên nó hội tụ thì nó sinh khởi, và khi nhân duyên nó ly tán thì nó sẽ mất đi. Và trong vũ trụ này, trong đời sống này, chúng ta nhìn xung quanh của chúng ta, không có bất cứ một cái thứ gì nó thể tồn tại được không dựa vào cái khác. Ví dụ như cái kệ này đi, xin thưa đại chúng, để thành hình thành nên một cái kệ thì nó có những cái phân tử của thành phần cấu tạo nên cái kệ này. Và những cái thành phần cấu tạo nên cái kệ này gồm có những cái phân tử nào đó, thì xin thưa, những cái phân tử này nó phải kết dính lại với nhau để nó hình thành nên cái kệ. Nhưng mà một khi những cái sự kết dính này phân rã thì cái kệ cũng sẽ không còn. Thế thì cái kệ kia nó còn hay không còn không phải tự bản thân nó, hoặc là chúng ta giữ gìn một cách cẩn thận, hay chúng ta cất giấu một cách cẩn thận, mà nó có thể tồn tại hay nó có thể mất đi. Tự thân là một yếu tố quan trọng và cụ thể nhất để hình thành nên bất cứ một cái thứ gì, và cũng để luyện tàn bất cứ một cái thứ gì. Tự thân đó chính là những yếu tố cấu tạo của những thành phần cỏn con nhỏ nhặt ở bên trong. Xin thưa đại chúng, suy ra cho cùng, đời sống này đây, chúng ta chỉ có khoảng một khoảng thời gian để tồn tại mà thôi. Mà như chúng ta đã nói với nhau thật nhiều, trong một khoảng thời gian để tồn tại đó, nếu mà dài đó thì 100 năm, mà nếu mà rút ngắn lại, chia chẻ nó ra một cách cụ thể hơn, thì đời sống của con người chỉ là trong hơi thở mà thôi. Có phải vậy không? Nếu mà dài á, thì chúng ta có thể nói đời sống của con người là 100 năm. Nhưng mà rồi có người thì 20 năm, có người thì 30 năm, có người thì có 1 tuổi à, có người thì chỉ có mấy tháng thôi. Ấy thế thì biên tế của đời sống này, cái căn bản của đời sống và cái yếu tố nhỏ nhặt nhất của đời sống này, biên tế để phân biệt cái sống và cái chết á, là trong hơi thở mà thôi. hễ anh còn thở thì còn sống, mà nãy hết thở thì hết sống. Thế thì đời sống này nó chỉ là một khoảng thời gian, và chúng ta sẽ tận dụng cái khoảng thời gian này sống như thế nào cho được an lạc. Mà Phật dạy rằng chỉ cần không hận không thù. Sống trong đời sống này đại chúng có thù có hận không? Dạ có không? Mà bây giờ đã hết chưa? Dạ hãy hết từ từ, để một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ đi hết mà, phải không? Trong đời sống này chúng ta có, chúng ta đồng ý chúng ta có với nhau, cái gì cũng có cả, và cái gì chúng ta cũng muốn cả. Trong đời sống này không ai muốn mình đau khổ, và trong đời sống này không ai muốn mình nghèo nàn hết á. Và trong đời sống này ai cũng muốn làm chủ hết trơn á. Mà xin thưa đại chúng, hễ chúng ta có chủ thì chúng ta phải có tớ chứ, phải không? Nếu anh muốn làm chủ thì phải có người làm đầy tớ. Nhưng mà nghiệp một nỗi trong cuộc đời này không ai muốn làm đầy tớ cho ai cả. Thế thì làm gì có chủ? Có chủ là vì có tớ mới có chủ chứ. Nếu mà trong đời này ai cũng là chủ hết cả thì ai làm tớ cho ai? Thế thì xin thưa, anh làm chủ không phải anh ngon đâu, mà tại anh làm chủ là vì có tôi tớ của anh nên anh mới được làm chủ. Cho nên có con thì mới sinh cha, có cháu giữ nhà thì mới sinh ông. Phải không? Tại vì nếu mà được làm cha là vì có con rồi thì mới có cha được, chứ cha đâu ra. Còn nếu mà có cháu rồi đó thì mới được lên làm ông làm bà chứ, phải vậy không? Thế thì xin thưa đại chúng, nó cũng có một cái căn nguyên của nó. Những cái yếu tố khởi mào, những cái yếu tố nằm ở phía dưới, để rồi từ đó chúng ta lên. Nhưng mà xin thưa, chúng ta lên không phải bản thân chúng ta lên đâu, mà nhờ những yếu tố khác chồng chất rồi chúng ta mới có mặt ở đây. Và rồi sống trong đời sống này, nếu như người nào đó vượt thoát ra khỏi sự oán thù, vượt thoát ra khỏi sự hơn thua, thì người đó sẽ sống tỉnh tại an lạc. Và làm sao để chúng ta có thể sống tỉnh tại an lạc? Chúng ta nghe một câu pháp cú nữa. Trong phẩm gọi là phẩm voi. Phẩm voi có nghĩa là ẩn dụ hình ảnh của một con voi ra trận. Nếu đại chúng sống với một tư tưởng của một con voi hùng dũng oanh liệt á, thì mình vượt lên trên cái đời sống này cách rất nhẹ nhàng. Hình ảnh của một con voi như thế này: ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng ác giới rất nhiều người. Câu này diễn giải như thế này: ta phải có một thái độ như đàn voi lâm trận, mạnh tiến giữa rừng gươm đao giáo mát, bình tĩnh hứng lấy những nỗi nhọc nhằn chua cay của cuộc đời, và thản nhiên vững bước trên đường phạm hạnh. Đó là ý chỉ mà Đức Phật dạy cho các tỳ kheo sống trong cuộc đời này. Sống trong cuộc đời này làm thầy chùa không phải dễ đâu, phải không? Các vị đi cùng với dòng chảy của dòng sông, cùng với dòng chảy của cuộc đời này đã khó rồi, đã được người bằng lòng, đã được người ghét bỏ, huống chi là những tỳ kheo, là những người đi ngược lại dòng đời, thì lại còn nhiều trở lực, nhiều sự bất công, nhiều sự gán ghép, nhiều sự chua ngoa, nhiều sự đau đớn, nhiều cái ánh mắt khác lạ để nhìn ngắm đời mình. Thì Đức Phật dạy cho các hàng tỳ kheo giống như là voi lâm trận, mạnh tiến giữa rừng gươm đao giáo mát tên rơi, đừng có sợ nó, mà vững tiến như thế, bình thản như thế trên con đường rong chơi giữ gìn cái phạm hạnh. Xin thưa đại chúng, đó là cung cách của những kẻ vượt thoát, những người xuất gia. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chánh nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Người xuất gia là ra khỏi nhà thế tục, tâm hình dị tục. Cái tâm cũng khác người đời, mà cái thân hình cũng khác luôn người đời, phải không? Tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chánh nhiếp ma quân, tức là nối cái dòng mạch thánh của chư Phật, thiệu long thánh chủng, để làm chấn động kinh hoàng ma quân. chấn động kinh hoàng ma quân ở đây không phải là để đi ra đánh đá với lại ma quân, mà chấn động kinh hoàng ma quân ở đây là ma quân trong này nè, những cái tham vọng, những cái chất chồng, những cái đố kỵ, những cái ganh ghét trong đây đây, nối cái dòng mạch thánh, giữ gìn cái hạnh thánh của Phật để làm cho những cái ma quân đau khổ làm tội ác của đời mình đó, nó nguội lạnh đi. Dùng báo tứ ân, dùng cái này để mà báo đáp lại tứ ân. Tứ ân là bốn ân đó: ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân quốc gia và ân đồng bào. Đó là bốn cái ân. Bạc tế tam hưởng, bạc tế tam hưởng này có nghĩa là phổ độ cứu giúp cho ba đường đường khổ. Thì xin thưa đại chúng, và còn nhiều nữa trong kinh điển của giáo pháp dạy về tinh thần mà người Phật tử đi vào trong đời. Ví dụ như cái bài kinh khúc gỗ trôi sông. Đại chúng biết bài kinh này không? Bài kinh nói về khúc gỗ trôi sông. Có một lần đệ tử và Đức Thế Tôn đi khất thực và nhìn thấy một khúc gỗ đang trôi ở dưới sông. Đức Thế Tôn mới dừng lại và kêu hết tất cả đại chúng hãy nhìn cái khúc gỗ trôi sông kia, và ngài dạy một bài kinh. Xin thưa đại chúng, qua cái hình ảnh rất dung dị đó, chúng ta thấy được rằng ngày xưa Đức Phật thuyết pháp á, là đối cơ thuyết pháp, tức là nhìn căn cơ của chúng sanh mà thuyết pháp, hoặc là đối cảnh thuyết pháp, nhìn cái cảnh tượng đó mà chỉ cho một bài học. Nó rất là cụ thể. Nhìn thấy khúc gỗ trôi sông thì Phật dạy những cái người tùy tùng của mình rằng hãy nhìn cái khúc gỗ trôi sông kia, mà ngài nói một bài kinh, bài pháp ngài nói ra đó, thì hôm nay gọi là kinh đó. Thì ngài nói như thế này nè: cũng như là cái khúc gỗ trôi sông kia, nếu như nó không bị người nhặt lấy, nếu không bị chư thiên nhặt lấy, nếu như nó không bị tấp vào chỗ cái cồn cát này, nếu nó không bị tấp vào cái bờ bên kia, nếu nó không bị tấp vào bờ bên này, mà nó không có bị cái gì cản trở, thì cái khúc gỗ kia sẽ trôi ra biển cả mênh mông. Thì chúng ta cũng vậy, sống trong đời này, nếu chúng ta không bị người nào đó nhận mất tâm hồn của mình thì chúng ta cũng thản nhiên tự đại trong đời sống. Mà nếu như chúng ta bị người nào đó chộp mất tâm hồn của mình thì chúng ta chỉ ở đây chỗ này thôi, mà không thể đi chỗ khác và chỗ khác nữa. Nếu như chúng ta bị cột chặt ở chỗ này thì chúng ta không thể đi được cái chỗ khác. Nếu chúng ta bị cái điều gì đó, bị danh vọng, bị địa vị, bị quyền uy, bị chức trọng vân vân giữ lại, thì chúng ta cũng không thanh thản nhẹ nhàng vững bước và đi về con đường đạo một cách rốt ráo. Thì cũng như thế, có nghĩa là nếu mà tự thân của chúng ta bị dính mắc bất cứ thứ gì trong đời thì tự thân đó sẽ chìm đắm ngay tại đó và ở đó mà thôi. Thế thì xin thưa, suy ra cho cùng, nếu mà chúng ta có được những cái nhân duyên thuận lợi nào trong đời thì xin thưa đại chúng hãy tận dụng nhân duyên thuận lợi đó để phát huy tinh thần tu học. Vì nếu chúng ta có tu, có học và tận dụng đúng thời điểm, đúng thời cơ trong đời sống của mình đây, thì chúng ta mới có khả năng vượt thoát. Còn nếu như đời sống mình mà ngày tháng chúng ta cứ bôn ba theo buồn, theo vui và đau khổ, theo những cái chỉ trích, những lời nói của người khác mà tự bản thân mình không thể bỏ nó qua một bên được á, thì chúng ta cứ mãi chìm đắm trong đời khổ này, đau khổ này. Và yếu tố tự bản thân mình thắp đuốc lên mà đi, đó là yếu tố chân chính. Xin thưa đại chúng, không ai cứu vớt được bản thân của chúng ta cả đâu. Ngay cả buồn vui của mình không ai có thể lấy đi, hoặc không ai có thể giúp mình được. Mà bản thân chúng ta một khi nó đã thay đổi về tâm thức, một khi chúng ta nhìn nhận một cách cụ thể về tâm thức rồi, thì tự bản thân chúng ta sẽ vui, và không ai có thể lấy đi cái nỗi vui mừng của mình cả. Và cũng không ai có thể làm cho mình buồn khổ được cả. Và để có thể thực tập được điều đó, đại chúng cứ hãy nghĩ rằng, giả dụ như hôm nay là cái đời sống cuối cùng mà chúng ta không có ngày mai nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ giữ cái gì và bỏ đi cái gì. Chúng ta biết được là biết bao nhiêu người đã chết trên bàn thờ của mình đó, những người bạn đạo đi chùa của mình đây, đã có biết bao nhiêu người đã chết rồi. Mới là sáng đây cũng có một cái đám nữa, thứ tư, thứ năm này liệm, cũng là Phật tử của chùa. Thế thì xin thưa đại chúng, nó nhanh như tên bắn. Đời sống này vô cùng nhanh. Chúng ta cứ nghĩ là mình có thể sống thêm được lâu hơn. Cho nên the problem is you think you have time. Cái rắc rối của đời sống này là mình nghĩ mình còn có thời gian. Mà khi chúng ta nghĩ chúng ta có thời gian thì chúng ta dễ vui với hiện tại của mình đây. Nếu như ta nghĩ là ta không còn thời gian nữa và mình hãy phải chọn lọc để sống một cuộc sống an lạc ngay tại đây bây giờ, đó là yếu tố chân thật. Mà nếu như tại đây bây giờ mà chúng ta không thể sống an lạc được đó, thì đợi cái giây phút nào nữa mình có thể có được cái an lạc trong đời sống? Thực tế mà nói, ai ngồi đây, không dám nói rộng ra nữa, các vị ngồi đây có thể là đã đủ một cái đời sống sung túc về vật chất trên đất nước này, mà ở cái đời sống này đây chúng ta có được cái benefit của những người sau 65 tuổi, thì chúng ta không phải cực khổ, không phải lao đao về cái vật chất nữa, nhưng cái còn lại đó là cái nỗi khổ cô đơn về tinh thần, cái nỗi khổ của tuổi già và cái nỗi quạnh hiu của những người lớn tuổi. Xin thưa đại chúng, nếu như là một người đã biết Phật pháp rồi thì trong cái nỗi cô đơn ấy, chúng ta không thể nào không có được niềm vui khi thực hành giáo pháp. Tại sao có những vị tu hành đi tìm đến những cái đỉnh núi non cao, vùi thân mình ở trong những cái cốc, những cái hang để họ giữ yên tĩnh, bình lặng. Còn chúng ta đây tạo cho mình cái cơ hội ở nhà một mình mà chúng ta cảm thấy lẻ loi và cô đơn. Có phải chưa? Người ta đi tìm cái chỗ vắng lặng, cái chỗ chỉ có một mình để người ta thanh lọc thân tâm. Còn mình có được một cái trú xứ, có một cái chỗ để thanh lọc thân tâm và đầy đủ cái phương tiện để ăn uống ngủ nghỉ mà chúng ta cảm thấy lẻ loi thiếu thốn trong đời, thì chừng nào quý vị mới cảm thấy đầy đủ trong cuộc đời này đây? Tất cả mọi cái ranh giới, tất cả mọi cái sự bám víu trong đời chỉ là mong manh. Nếu chúng ta cột nó với sợi dây mong manh thì chúng ta dễ tháo. Nếu chúng ta cột nó với một sợi dây chắc chắn, chúng ta mua khóa số, chúng ta mua khóa to lớn, chúng ta mua dây xích để chúng ta cột nó, thì xin thưa chúng ta sẽ rất là khó để bứt nó ra trong đời sống này. Đại chúng cứ hãy giữ cái ý niệm này để chúng ta sống một cách nhẹ nhàng trong đời sống. Không phải cái gì chúng ta cố giữ là nó còn. Có những cái chúng ta cố giữ nhưng nó vẫn mất đi. Thế thì cái có và cái mất đi là bản chất của cuộc đời. Hễ có là mất. Cho nên khi nào chúng ta còn có vợ, còn có chồng, còn có con thì chúng ta cứ vui cho hết lòng đi. Sống thật với nhau cho hết lòng đi. Để một ngày nào đó anh xa em xa anh, con xa cha, con xa mẹ xa con, vân vân, thì ngày đó coi như chúng ta hết duyên với nhau trong đời sống nữa. Và rồi nghiệp của người nào thì người đó lấy đi. Có quỵ lụy cho lắm, có thương cho nhiều, thì rồi chúng ta chỉ có lấy đau khổ mà thôi, không có cách nào khác hơn hết. Mà cái cách để vượt thoát đó là làm như thế nào đó ít bám víu trong đời sống. Ít bám víu đó có nghĩa là hiểu dục, thưa đại chúng. Ít bám víu, đừng có bám víu nhiều quá, đừng có hơn thua nhiều quá, đừng có ghét bỏ nhiều quá. Đời sống này chỉ có vậy mà thôi. Và chúng ta hy vọng với nhau là vui thay, chúng ta sống trong cuộc đời này vui thay. Đã sống được như vậy là vui rồi. Những người nào không sống được như vậy cũng là đau khổ. Có phải vậy không? Là chúng cứ hãy nằm mà chiêm nghiệm mà coi. Chúng ta sống đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, muốn làm cái gì đó thì làm, muốn ăn thì chúng ta cứ việc múc cơm mà ăn, muốn đi thì cứ việc ra lái xe mà đi. Có phải là hạnh phúc không? Có phải là an lạc không? Cho đến một ngày nào đó đại chúng không thể làm như thế một cách tự tại nữa, thì lúc đó chúng ta mới cần sự tự tại của ngày hôm nay. Con người ta có cái yếu tố mâu thuẫn như thế này. Khi nào mà chúng ta không có nó trong tầm tay ấy, thì lúc đó ta mới cần. Có phải vậy không? Cái yếu tố cần á, là cái mà chúng ta không có chúng ta cần. Còn khi mà chúng ta có rồi, chúng ta thấy nó bình thường và dung dị, không cần nữa. Cho nên cái hạnh phúc của con người không phải là cái con người ta đang có ở đây đâu, mà hình như con người ta đang tìm kiếm cái gì đó và nghĩ là cái kia mới là hạnh phúc của mình. Và khi đã đạt được cái kia rồi á, thì lập tức chúng ta lại quên mất nó đi và tiếp tục mong cầu kiếm cái khác nữa, và nghĩ rằng ô cái khác mới là cái hạnh phúc của mình. Nhưng xin thưa đại chúng, ở cái từng tuổi này rồi, tôi nghĩ là tôi cũng đang hạnh phúc. Và hạnh phúc khi được tới chừng này, và đại chúng cũng hãy nghĩ như vậy. Nếu mà bây giờ không có được cái gì nữa thì coi như là không có duyên với nó. Và chúng ta cứ vậy mà thản nhiên trong đời sống này, cứ vậy mà bình ổn trong đời sống này, và cứ thế đó mà chúng ta đi trong đời sống này. Mong cầu cho lắm thì không phải mong cầu mà nó có đâu, mà cần cù cho lắm, vội vã cho lắm, đau khổ cho lắm thì cái gì nó có thì nó có mà thôi. Còn hễ cái gì mà nó đã mất đi rồi thì xin thưa đại chúng, buồn đủ buồn như những cuộc chia tay. Chúng ta đã từng chia tay bao nhiêu đời sống, bao nhiêu kiếp sống. Ngài Đạt Lai Đạt Ma lần này là lần tái sinh thứ 14, phải không? Và đại chúng ở đây đã tái sinh bao nhiêu đời trong đời này rồi? Có thể là chúng ta đã tái sinh nhiều đời rồi, nhưng mà mình không biết. Còn Ngài biết là Ngài đã tái sinh 14 đời. Thì xin thưa, chúng ta cũng sẽ lẫn quẩn và gặp nhau, không chẳng những kiếp này mà sẽ dài kiếp tới nữa. Có thể là ở một cái chỗ nào đó, không phải là ở đây, nhưng cũng có thể là ở đây, hay là một ở cái chỗ nào đó mà chúng ta là những người bên kia chiến tuyến của nhau, mình không biết trước được. Thế thì ngày hôm nay đây, khi còn gặp mặt nhau, khi còn nhìn được mặt nhau, khi còn nói được với nhau một tiếng, thì xin thưa đại chúng, cái tâm thức bạn đạo chúng ta giữ với nhau, và chỉ có vậy mà thôi. Rồi ngày mai đây, trên một cái dặm dài của sinh tử, không biết lời nói này có thể nói được nữa hay không, hay đại chúng có thể nhìn mặt nữa hay không. Trên cái vô tận của thời gian và cái không gian, chúng ta sẽ mất nhau trong một lúc nào đó. Từ sỏi đá, từ vô cùng trời đất, chúng ta đã ăn thực phẩm để sinh sống như thế này, có được cái thân mạng này, rồi chúng ta kết bè kết bạn, rồi chúng ta dựng vợ gả chồng với nhau, để rồi chúng ta có con, rồi khi chúng ta lớn lên rồi chúng ta sẽ mất đi, rồi chúng ta sẽ chết đi, rồi thân này sẽ trở về lại đất. Thế thì xin thưa, đời sống tâm thức của chúng ta nó sẽ đi đâu, nó sẽ thiên di vào chỗ nào để nó tiếp tục nương giá và dựng lại hình hài? Thì xin thưa đại chúng, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây, và chúng ta sẽ gặp nhau một chỗ nào khác trong mai sau, mà chưa chắc là mình sẽ biết nhau. Nhưng ngày hôm nay đây, nếu chúng ta có một điều tin tưởng rằng đời sống này chúng ta có duyên, thì xin thưa chúng ta sẽ gặp nhau trong đời sống tới nữa. Và hy vọng rằng trong đời sống này, hạnh phúc là ở tại đây. Và hạnh phúc đó chỉ cần chúng ta buông bỏ hận thù với nhau trong đời sống, chỉ là buông bỏ những sự buộc ràng trong đời sống, là mình đã có hạnh phúc rồi. Thì đó là cái chân thật, đó là những điều Phật dạy trong Kinh Pháp Cú mà chúng tôi muốn nhắn gửi đến đại chúng ngày hôm nay. Cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho tất cả đại chúng chân cứng, đá mềm và thiện thể trên con đường tu học Phật Pháp, để dùng cái Phật Pháp đó làm hành trang cho mình và làm dưỡng chất để nuôi sống tâm thức của mình từ đây cho đến ngày chết đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đức Phật chúng hồi hướng, nguyện